cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trích dẫn mấy câu trong quyển Quyền Trung Sao của Đại sư U Khê. Trong Quyền Trung Sao nói: bộ kinh này là dạy cho hạng phàm phu sơ tâm, thế nhưng cần phải có miệng sinh niệm, có tâm năng niệm thì đều có thể tu trì. Cho nên kinh này dạy tu là pháp môn đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Đại sư U Khê và Đại sư Ngẫu Ích, hai ngài nói hoàn toàn đều như nhau. Đặc biệt là dạy cho hạng phàm phu sơ phát tâm chúng ta. Đây là từ trên tướng mà xem. Chúng ta biết trong kinh A-di-đà có nói rất rõ ràng, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Do đây mới biết đây là từ trên sự mà nói hạng phàm phu sơ phát tâm. Nếu từ trên lý mà nói thì người này trong đời quá khứ đã trồng thiện căn phước đức rất sâu dày. Tuy họ là người sơ học, thế nhưng trong đời này hễ gặp được duyên thì tính nguyện hạnh của họ ba điều kiện đều đầy đủ. Cái chuyện này chính chúng tôi trong đời này cũng đã gặp qua mấy vị. Họ suốt đời không có học Phật, cũng không tin Phật Pháp. Đến lúc họ lâm chung trước mấy ngày, có người đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho họ, khuyên họ cầu sanh cực lạc thế giới. Họ liền tin tưởng, họ thật sự yêu theo làm, vả lại họ thật sự được vãng sanh. Đây là nói rõ nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ. Lúc lâm chung một niệm cho đến 10 niệm đều được vãng sanh. Còn trong kinh A Di Đà thì nói hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc đến 7 ngày. Trong sự thật đều có chứng minh, không phải là ngẫu nhiên, nhất định là trong đời đời kiếp kiếp quá khứ đã có tu học pháp môn này, đến đời này nhân duyên đã thành thục. Tự chúng ta phải biết nhân duyên tịnh độ của chúng ta trong đời này có được thành tựu, có được thành thục hay không, cũng có thể nhìn ra được. Nhìn ở chỗ nào? Nhìn ở chỗ tính nguyện hạnh. Có tính tâm thì không có hoài nghi, có nguyện tâm thì không có xen tạp. Họ hết lòng niệm Phật, thành kính chuyên nhất. Đây là người có thiện căn đã thành thục. Thì người này trong đời này nhất định được sanh về cực lạc thế giới làm Phật. Sanh đến cực lạc thế giới, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, họ cũng là một đời thành Phật. Thật là không thể nghĩ bằng. Ở chỗ này Đại sư U Khê nói, thế nhưng cần phải có miệng niệm, miệng sinh niệm, có tâm năng niệm. Quan trọng nhất là một câu phía sau: có tâm năng niệm. Trong tâm thật có A Di Đà Phật, trong tâm thật có tịnh độ. Đối với ngài U Khê mà nói, thì pháp môn này dễ dàng nhất, đơn giản nhất, là một pháp môn thù thắng không gì sánh bằng. Kế tiếp, Đại sư lại nói, nếu chấp trì danh hiệu, không kể bận rộn, không kể động tịnh, đi đứng ngồi nằm đều có thể tu trì. Cho nên kinh này dạy tu là pháp môn thẳng mau nhất. Có rất nhiều vị đồng tu vì bận rộn công việc không có thì giờ tu hành, thì pháp môn này là thích hợp nhất. Lúc nhà có thể tu, lúc bận cũng có thể tu. Động là nói lúc quý vị làm việc có thể tu. Tịnh là nói quý vị có thể yên tĩnh ngồi ở một nơi hoặc đứng ở một nơi cũng có thể tu. Phật hiệu không gián đoạn. Trong tất cả công việc, chỉ cần không phải dùng tâm suy nghĩ, tức là làm những công việc lao lực mà không phải làm những công việc lao tâm. Nếu làm những công việc lao tâm, đương nhiên phải ngưng niệm Phật. Còn làm những công việc lao lực thì không có trở ngại chút nào. Trong tâm phải có Phật. Vào đời nhà Đường, có một người tên Vương Đã Thiết, ông làm thợ rèn. Cả nhà bốn người đều nhờ vào nghề thợ rèn mà sinh sống. Một ngày không làm thì một ngày không có cơm ăn. Cho nên công việc của ông rất là cực nhọc. Có một hôm, có một vị người xuất gia đi đến cửa tiệm của ông, thì ông tiếp đãi vị xuất gia đó, cúng dường một ly nước. Ông nói với vị xuất gia đó rằng, công việc của tôi rất cực nhọc, có phương pháp nào giải thoát được hay không? Thì vị xuất gia đó dạy ông niệm A Di Đà Phật. Khi ông đập sắt, cứ mỗi một búa đập xuống thì niệm A Di Đà Phật, khi nhắc lên cũng niệm A Di Đà Phật. Sư kia dùng kéo ống thổi đẩy vào niệm A Di Đà Phật, kéo ra niệm A Di Đà Phật. Bà vợ của ông nhìn thấy, hỏi: một mặt ông làm việc, một mặt thì niệm Phật, ông không mệt hay sao? Ông trả lời: không mệt. Trước kia lúc tôi không niệm Phật thì cảm thấy rất mệt, bây giờ vừa làm vừa niệm Phật thì không cảm thấy mệt. Ông niệm Phật đã 3 năm thì thành công. Ông đứng lúc ông đi vãng sanh là đang lúc làm việc mà vãng sanh, ông không có sanh bệnh. Lúc vãng sanh, ông có nói một bài kệ. Ông nói: đinh đinh đang đang đã luyện thành gan, thái bình sắp đến, ta vãng Tây Phương. Cái búa đó đập xuống thì ông đứng mà vãng sanh. Đây chính là ở chỗ này Đại sư U Khê nói hạng phàm phu sơ phát tâm. Thế nhưng quý vị nên biết, ông có thiện căn rất sâu dày. Vị pháp sư đó dạy ông niệm Phật, ông không hoài nghi, ông không xen tạp. Ông niệm Phật phối hợp với công việc của ông, cho nên ông cảm thấy không biết mệt. Ông thật sự đã làm được tính nguyện chuyên trì danh hiệu, ông đã thành công. Cho nên ông niệm Phật 3 năm thì đứng mà vãng sanh, tự hành tức là hóa tha. Mọi người trong địa phương đó đều nhìn thấy ông niệm Phật đứng mà vãng sanh, mọi người đều tin tưởng. Rất nhiều người đều noi theo ông niệm Phật, đây là hóa tha. Cho nên ông cũng không cần giảng kinh thuyết pháp, ông chỉ biểu diễn hiện thân thuyết pháp. Trong quyển Vãng Sanh Truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục cũng có truyện ký của ông, đều có ghi chép. Đây là nói rõ pháp môn này là con đường tắt, pháp môn này là thành tựu nhanh chóng nhất. Kế tiếp một đoạn, đại sư lại nói đến pháp môn xưng danh, tức là pháp môn trì danh niệm Phật này. Ngài nói không lựa hiền ngu, tức là người hiền niệm A-di-đà Phật, người ngu cũng có thể niệm A-di-đà Phật, không phân nam nữ, hoặc giàu hay nghèo, hoặc sang hay hèn, cũng đều tu trì. Cho nên kinh này dạy tu là pháp môn nhiếp độ rộng nhất của tất cả căn cơ. Những pháp môn khác thì không được như vậy. Những pháp môn khác phải hội đủ điều kiện. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện thì không có cách nào tu học được. Còn pháp môn này ai nấy đều có thể tu học. Giàu nghèo sang hèn, người trí, người ngu, người bất thiện, thấy điều có thể tu học. Chỉ cần họ tin sâu nguyện thiết, thành thật chuyên niệm, không một ai mà không được thành tựu. Đại sư Thiện Đạo có nói, vạn người tu, vạn người được đi. Vì sao ngày nay nhiều người niệm Phật như vậy mà người được vãng sanh thì ít? Có trái với lời của Đại sư Thiện Đạo nói hay không? Chúng tôi nghĩ rằng không có trái với lời của Đại sư Thiện Đạo nói, vạn người tu, vạn người được đi. Vì quý vị không tu, quý vị chỉ miệng niệm không tu, nên quý vị không được đi. Cái gì gọi là tu? Tức là sửa đổi lỗi lầm, tập khí, khuyết điểm của chính mình thì gọi là tu. Quý vị nghĩ xem, lòng tin niệm Phật không đủ, tức là quý vị không tu điều này. Quý vị phải đem nó cải chính trở lại. Tâm nguyện không thiết, xen tạp quá nhiều, không đạt đến tiêu chuẩn của tính nguyện hạnh. Không phải kinh này không linh, không phải lời của tổ sư nói không tin được. Tự mình phải nghĩ xem, ta có cải chính tạp khí khuyết điểm của mình hay chưa. Tu tức là cải chính. Nói tóm lại, ta đã thật sự buông bỏ thân tâm thế giới hay chưa? Buông bỏ thì mới có thể đi, buông bỏ thì mới có thể chuyên tâm. Chuyên tâm chính là buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ xen tạp, buông bỏ hoài nghi, gọi là chuyên tinh. Nếu quý vị không buông bỏ những thứ này thì nó chướng ngại quý vị. Kinh điển không có chướng ngại quý vị, những lời dạy của tổ sư đại đức cũng không có chướng ngại quý vị. Nếu quý vị biết được sự chướng ngại của quý vị ở đâu, phải tìm ra chướng ngại đó, phải bài trừ chướng ngại đó, thì trên đường tịnh độ thuận buồm xuôi gió.